Thư gửi tín hữu Roma, chương 9. Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tử và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ, và sau hết, chính Đức Kitô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi sự, chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Nói thế không có nghĩa là lời Thiên Chúa đã hóa ra vô hiệu, vì không phải tất cả con cháu ông Abraham đều là dân Israel, cũng như không phải vì họ thuộc dòng dõi ông Abraham mà họ đều là con cái ông. Nhưng chính dòng dõi Isaac mới được mang tên ngươi, nghĩa là không phải hễ là con đẻ của ông Abraham thì là con cái Thiên Chúa, nhưng con cái sinh ra do lời Thiên Chúa hứa mới được kể là chính tông. Thật vậy, lời hứa là thế này: sang năm cũng vào thời kỳ này, ta sẽ trở lại và Sarah sẽ có một con trai. Không phải chỉ có thế, bà Rebecca đã có thai với một người duy nhất là ông Isaac, tổ tiên chúng ta. Nhưng khi các con bà chưa sinh ra và do đó chưa làm gì tốt hay xấu, thì Thiên Chúa đã nói với bà: thằng anh sẽ làm tôi thằng em. Như vậy là để giữ vững kế hoạch Thiên Chúa đã tự do chọn lựa, mà chọn không dựa vào việc người ta làm, nhưng dựa vào ý muốn của Thiên Chúa là đấng kêu gọi, như có lời chép: ta yêu Gia-cóp mà ghét Ê-sau.
Vậy phải nói sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa bất công ư? Không phải thế. Quả vậy, Thiên Chúa đã phán với ông Mô-xê: ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương. Vậy người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vậy, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót. Quả thế, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng nói với Pha-ra-ô: ta đã cất nhắc ngươi lên, chính là để dùng ngươi làm cớ cho mọi người thấy sức mạnh của ta, và để cho danh ta lẫy lừng trên khắp hoàn cầu. Vậy Thiên Chúa thương xót ai là tùy ý người, và làm cho ai ra cứng cổ cũng tùy ý người. Hẳn bạn sẽ nói với tôi: vậy Thiên Chúa còn trách gì nữa? Vì ai cưỡng lại được ý người? Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: sao ông làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình, từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau? Cái thì dùng vào việc cao quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên Chúa cũng vậy, dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của người, nhưng người đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ và chờ sẵn ngày diệt vong. Thiên Chúa cũng muốn cho biết vinh quang của người dồi dào biết mấy đối với những kẻ được người thương xót, những kẻ mà người đã chuẩn bị trước cho họ lãnh nhận vinh quang đó. Những kẻ ấy là chính chúng ta. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta là những người không phải chỉ thuộc dân Do Thái, mà còn thuộc các dân ngoại nữa.
Đó chính là điều Thiên Chúa phán trong sách Hô-xê: dân trước đây không phải dân của ta, ta sẽ gọi là dân của ta. Người chẳng được yêu, ta sẽ gọi là người yêu. Và chính ở nơi đã nói về họ, các ngươi không phải là dân của ta, thì ở đó họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa hằng sống. Ngôn sứ Isaiah đã lớn tiếng nói về dân Israel rằng, dù số con cái Israel có nhiều như cát biển, thì chỉ phần còn sót lại mới được cứu. Quả thế, Đức Chúa sẽ thực hiện lời người cách trọn vẹn và mau chóng trên mặt đất. Như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo, nếu như Đức Chúa các đạo binh chẳng chừa lại cho chúng ta kẻ nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như thành Sơ-đôm và giống như thành Gô-mô-ra rồi. Vậy phải nói sao? Phải nói rằng, các dân ngoại không tìm cách để được nên công chính, thì được nên công chính, mà được nên công chính là nhà đức tin. Còn dân Israel tìm một luật làm cho họ nên công chính, thì lại không đạt tới luật đó. Tại sao thế? Tại vì họ không tìm cách nên công chính nhờ đức tin, nhưng nhờ việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp, như có lời chép rằng, này đây ta đặt tại Sion một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho ngã, những kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.